Kiên Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 1 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Bão số 7 ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của Việt Nam.
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11 năm 2022.
Meta rời khỏi top 20 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 31 tháng 10, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình chủ trì lễ đón.
Sau lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến hành hội đàm cấp cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc. Đồng chí Tập Cận Bình nhấn mạnh việc đồng chí Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo đầu tiên của Việt Nam được đón tiếp sau Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên sau Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện sự coi trọng cao độ quan hệ hai đảng, hai nước.
Trong bầu không khí chân thành, thẳng thắn, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình mỗi đảng, mỗi nước và quan hệ giữa hai đảng, hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam cảm ơn sâu sắc về những giúp đỡ to lớn, quý báu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc của Việt Nam cũng như trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay. Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc.
Ngay sau khi kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã cùng chứng kiến 13 văn kiện được các bộ, ban, ngành, trung ương và địa phương ký kết trong chuyến thăm chính thức lần này. Cũng trong chiều ngày 31 tháng 10, tại Đại lễ đường Nhân dân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì buổi lễ trao huân chương hữu nghị của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cũng thân mật mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự tiệc trà tại Đại lễ đường Nhân dân. Tiệc trà là một nghi thức lễ tân rất đặc biệt, thể hiện sự gần gũi, thân tình. Đây là lần thứ hai Đảng, Nhà nước Trung Quốc tổ chức nghi thức đặc biệt này đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Hôm nay ngày 1 tháng 11, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 10. Trong phiên họp hôm nay, dự kiến Quốc hội sẽ cho ý kiến vào một số dự án luật quan trọng. Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật đất đai sửa đổi trước khi Quốc hội thảo luận tại hội trường về các nội dung của dự án quan trọng này.
Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi. Sau đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật hợp tác xã sửa đổi, dự án luật phòng thủ dân sự.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 3 đến 4 ngày tới, bão số 7 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây, khu vực Bắc Biển Đông, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của Việt Nam. Vào hồi 19 giờ ngày 31 tháng 10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 116,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tức là từ 103 đến 117 km một giờ, giật cấp 13.
Do ảnh hưởng của bão số 7, Bộ Giao thông Vận tải đã có công điện yêu cầu các cơ quan chức năng của Bộ không cấp phép rời bến cho máy bay, tàu thuyền có hướng đi vào vùng ảnh hưởng của bão. Để bảo đảm an toàn, Sở Giao thông Vận tải các địa phương được đề nghị phối hợp chủ động ứng phó với mưa bão, tổ chức hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông tại các vị trí đường bị sạt lở, ngập úng nguy hiểm do mưa bão.
Theo Nghị định số 68 của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 11 năm 2022, trong cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường không còn 4 tổng cục, gồm Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng cục Quản lý Đất đai, Tổng cục Biển và Hải đảo. Chỉ có một tổng cục là Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Với cơ cấu tổ chức mới, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 27 đơn vị trực thuộc.
Còn từ ngày 10 tháng 11, quyết định số 19 quy định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024 sẽ có hiệu lực quy định mức chi tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động bằng 1,8 lần mức lương đối với cán bộ công chức viên chức do nhà nước quy định được áp dụng đối với các đối tượng cán bộ công chức viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an Nhân dân, người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của ngành lao động thương binh và xã hội.
Theo thông tư số 62 có hiệu lực từ ngày 19 tháng 11, người cai nghiện sẽ được ngân sách nhà nước chi trả nhiều khoản như tiền ăn, chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân của người cai nghiện bắt buộc, khám sàng lọc đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm y tế, tiền thuốc cắt đơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần, khám bệnh, chữa bệnh.
Theo lịch của cơ quan điều hành, ngày hôm nay mùng 1 tháng 11, Liên Bộ Công Thương Tài chính tiếp tục điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Với diễn biến tăng giá xăng dầu thế giới cũng như tại thị trường nhập khẩu, một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối nhận định nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh tăng nhẹ trong kỳ điều hành ngày hôm nay. Mức tăng có thể từ 310 đồng một lít đến 570 đồng một lít.
Sau hơn 4 tháng thực hiện Nghị định số 34 về gia hạn nộp các loại thuế cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đến nay cơ quan thuế trên cả nước đã gia hạn được trên 91.000 tỷ đồng tiền thuế cho các doanh nghiệp. Cụ thể, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng được gia hạn là trên 51.000 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh được gia hạn là 40.000 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân cho các hộ cá nhân kinh doanh được gia hạn là 204 tỷ đồng.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, một trong những tập đoàn công nghệ Mỹ chịu ảnh hưởng lớn nhất năm nay có lẽ là Meta, công ty mẹ của Facebook. Đầu năm nay, vốn hóa của Meta là 1.000 tỷ đô la Mỹ, cho tới giờ, con số này đã giảm 75%, xuống chỉ còn 258 tỷ đô la Mỹ. Đà giảm giá cổ phiếu này khiến Meta phải rời khỏi bảng xếp hạng 20 công ty lớn nhất thế giới. Cổ phiếu của Meta hiện vẫn đang giao dịch quanh mốc 99,2 đô la Mỹ một cổ phiếu, là mốc thấp nhất trong nhiều năm qua.
Theo số liệu của Bộ Tài chính Nhật Bản công bố mới đây, Nhật Bản đã chi số tiền kỷ lục là 6.350 tỷ yên, tương đương với 43 tỷ đô la Mỹ cho các biện pháp can thiệp thị trường tiền tệ trong tháng 10. Trong nỗ lực chặn đà mất giá của đồng nội tệ, mức chi nhiều nhất trước đó là 2.840 tỷ yên vào tháng 9, với các khoản chi chủ yếu là vào ngày 22 tháng 9, khi Nhật Bản triển khai nghiệp vụ bán đô la Mỹ để mua lại đồng yên lần đầu tiên kể từ năm 1998. Kể từ thời điểm đó, các nhà chức trách Nhật Bản đã không công khai thêm bất kỳ biện pháp can thiệp nào.
Tổ chức Lao động Quốc tế ILO cảnh báo tăng trưởng việc làm toàn cầu sẽ suy giảm nghiêm trọng trong quý này. Ước tính số việc làm toàn thời gian trong quý 3 năm nay đã giảm 40 triệu việc làm so với quý 4 năm 2019. ILO cho rằng việc số giờ làm có xu hướng giảm vào giữa năm 2020 là do việc tái áp đặt các biện pháp chống dịch COVID-19, xung đột tại Ukraine, tình trạng gián đoạn xuất khẩu năng lượng và thực phẩm dẫn đến lạm phát leo thang.
Một ủy ban gồm các chuyên gia cố vấn cho chính phủ Đức đã đưa ra loạt đề xuất nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh, trong đó có việc áp giá trần khí đốt tiêu thụ. Theo báo cáo dài 34 trang do ủy ban trên công bố mới đây, chính phủ Đức nên áp trần giá khí đốt ở mức 12 cent euro trên 1 kWh đối với 80% mức tiêu thụ cơ bản của các hộ gia đình. Ủy ban kiến nghị triển khai chính sách mới từ tháng 3 năm 2023 cho đến ít nhất vào cuối tháng 4 năm 2024.
Lạm phát khu vực đồng tiền Trung châu Âu Eurozone đã vượt ngưỡng dự báo và chạm mức kỷ lục trong tháng 10 này, và nhiều khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB sẽ tiếp tục tăng lãi suất do áp lực giá ngày càng lớn. Theo báo cáo công bố ngày 31 tháng 10 của Cơ quan Thống kê châu Âu, mức tăng trưởng giá tiêu dùng của 19 nước sử dụng đồng euro trong tháng 10 đã lên tới 10,7%, tăng so với mức tăng 9,9% của tháng trước đó và vượt mức dự báo 10,2% được đưa ra trước đó. Trong đó, Đức, Italia và Pháp là ba nước có mức lạm phát cao nhất. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Theo thông tin mới nhất, ở trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Sài Gòn ở vòng 23 V-League 2022, hai đội bóng sẽ đón tổ trọng tài nước ngoài bắt trận. Theo đó, trọng tài chính là trọng tài FIFA người Malaysia. Trận đấu giữa Đà Nẵng và Sài Gòn được xem là trận chung kết ngược của mùa giải, khi cả hai đội đều đang vật lộn trong cuộc đua tìm kiếm vé trụ hạng ở mùa giải 2022. Trong khi đó, một trận đấu khác ở vòng 23 được đánh giá ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch là màn so tài giữa Bình Định và Viettel, cũng được điều khiển bởi tổ trọng tài người Malaysia. Mới đây, trang Nielsen đã có thống kê xoay quanh tỷ lệ người hâm mộ bóng đá thế giới nói chung và châu Á nói riêng trong danh sách được Nielsen đưa ra. Khu vực Đông Nam Á đóng góp tới 6 quốc gia có số lượng fan đông đảo trong top 12 châu lục. Cụ thể, bóng đá Việt Nam đạt tỷ lệ người hâm mộ lên tới 75%, qua đó đứng số 1 châu Á. Trong khi đó, UAE xếp thứ 2 với tỷ lệ 70%, Indonesia ở vị trí thứ 3 và Thái Lan ở vị trí thứ 5. Tiền đạo người Argentina Lionel Messi đã bước vào năm cuối hợp đồng với gã nhà giàu nước Pháp Paris Saint-Germain. Dù lãnh đạo PSG muốn giữ chân Messi, nhưng nguồn tin độc quyền của The Athletic cho biết David Beckham và Inter Miami dự kiến sẽ đạt thỏa thuận với Messi trong những tháng tới. Các cuộc đàm phán cụ thể về tiếp tục triển khai khi Messi trở về từ Qatar.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng chị Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Hôm nay, toàn Bắc Bộ đều có nắng sớm và kéo dài suốt cả ngày. Trạng thái rét nhẹ ở các tỉnh vùng núi và se lạnh ở khu vực đồng bằng chỉ duy trì trong đầu giờ sáng. Còn sau đó, nhiệt độ sẽ tăng nhanh. Đến chiều, Bắc Bộ nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng đều duy trì ở mức nhiệt 29-31 độ. Trong hôm nay, Trung Bộ cũng có được thời tiết không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ vì thế tăng khá nhanh. Dự báo đến trưa và chiều nay ở phần phía Bắc các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, nhiệt độ sẽ phổ biến từ 29-31 độ. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, nhiệt độ thấp hơn, dao động từ 27-29 độ. Còn các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ dao động từ 30-32 độ. Nắng sớm và duy trì cả ngày cũng sẽ là thời tiết chủ đạo trong ngày hôm nay ở cả Nam Bộ và Tây Nguyên. Với diễn biến thời tiết như vậy thì nhiệt độ trưa chiều nay ở các tỉnh phía Nam tiếp tục tăng lên. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ sẽ phổ biến ở ngưỡng 28-31. Trong khi đó, Nam Bộ nhiệt độ cao hơn. Các tỉnh Cà Mau, Cần Thơ, Bến Tre, Vũng Tàu nhiệt độ là từ 31-32 độ. Khu vực Biên Hòa, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước nhiệt độ cao hơn, dao động từ 33-34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.